Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ ba ngày 24 tháng 12 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Trung Quốc nói Mỹ đang đùa với lửa sau đợt viện trợ quân sự mới nhất cho Đài Loan; Hàn Quốc nói Triều Tiên chuẩn bị gửi thêm quân và vũ khí tới Nga; phe đối lập Hàn Quốc đe dọa luận tội tổng thống tạm quyền; và Nissan và Honda công bố kế hoạch sáp nhập thành hãng sản xuất ô tô lớn thứ ba thế giới. Chủ tịch Honda Toshihiro Mib cho biết Honda và Nissan sẽ theo đuổi việc hợp nhất hoạt động của họ dưới một công ty cổ phần chung. Honda ban đầu sẽ lãnh đạo ban quản lý mới, giữ nguyên các nguyên tắc và thương hiệu của mỗi công ty. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Chính phủ Trung Quốc hôm 22 tháng 12 đã phản đối các thông tin mới nhất mà Hoa Kỳ đưa ra về việc bán và hỗ trợ quân sự cho Đài Loan, cảnh báo Hoa Kỳ rằng họ đang đùa với lửa. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã cho phép cung cấp tới 571 triệu đô la về vật tư và dịch vụ của Bộ Quốc phòng, cũng như về giáo dục và đào tạo quân sự cho Đài Loan tự trị, nơi mà Bắc Kinh tuyên bố là lãnh thổ của mình và nói rằng phải nằm dưới sự kiểm soát của họ. Trong một tuyên bố riêng rẽ hôm 20 tháng 12, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết rằng 295 triệu đô la cho các thương vụ quân sự đã được thông qua. Một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ ngừng cung cấp vũ khí cho Đài Loan và dừng những gì họ gọi là các động thái nguy hiểm, làm suy yếu hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan. Các đợt bán và hỗ trợ quân sự của Hoa Kỳ nhằm mục đích giúp Đài Loan tự vệ và ngăn chặn Trung Quốc phát động một cuộc tấn công. Khoản hỗ trợ quân sự trị giá 571 triệu đô la này nằm ngoài khoản hỗ trợ 567 triệu đô la được Tổng thống Biden thông qua cho cùng mục đích vào cuối tháng 9. Các giao dịch quân sự bao gồm 265 triệu đô la cho khoảng 300 hệ thống vô tuyến chiến thuật và 30 triệu đô la cho 16 bệ súng. Bộ Ngoại giao Đài Loan hoan nghênh việc thông qua hai thương vụ này khi cho biết trong một đăng tải trên X rằng họ tái khẳng định cam kết của chính phủ Hoa Kỳ đối với quốc phòng của chúng tôi. Vào tháng 10, Hoa Kỳ đã chấp thuận bán vũ khí trị giá 2 tỷ đô la cho Đài Loan, bao gồm việc chuyển giao lần đầu tiên hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không tiên tiến, vốn cũng đã vấp phải sự chỉ trích của Trung Quốc. Bắc Kinh đã đáp trả bằng các cuộc tập trận chiến tranh xung quanh Đài Loan. Đầu tháng này, Đài Loan đã yêu cầu Trung Quốc chấm dứt hoạt động quân sự đang được tiến hành ở vùng biển gần đó, mà họ cho rằng đã làm suy yếu hòa bình và ổn định cũng như gây gián đoạn hoạt động vận chuyển và thương mại quốc tế. Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đã tuyên bố ông sẽ không cam kết bảo vệ Đài Loan nếu Trung Quốc xâm lược trong nhiệm kỳ tổng thống của ông. Ông Trump cũng đã nói rằng Đài Loan nên trả tiền cho Hoa Kỳ vì đã bảo vệ Đài Loan chống lại Trung Quốc và ví mối quan hệ này như việc bảo hiểm. Đài Loan chi khoảng 2,5% GDP cho quốc phòng. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc hôm 23 tháng 12 cho biết rằng có dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đang chuẩn bị gửi thêm quân và vũ khí để hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Nga tại Ukraine. Các vũ khí bổ sung đang được chuẩn bị bao gồm máy bay không người lái và Triều Tiên đã gửi bệ phóng tên lửa 240 ly cùng pháo tự hành 170 ly tới Nga. Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố, theo Hàn Quốc, Hoa Kỳ và Ukraine, Triều Tiên cũng đã gửi khoảng 12.000 quân tới Nga. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân hôm 23 tháng 12 cho biết rằng ít nhất 1.100 người Triều Tiên đã thiệt mạng hoặc bị thương. Cùng ngày 23 tháng 12, quân đội Ukraine tuyên bố họ đã bắn hạ 47 máy bay không người lái mà lực lượng Nga triển khai trong các cuộc tấn công qua đêm, nhắm vào nhiều khu vực của đất nước. Theo lực lượng không quân Ukraine, Nga đã sử dụng tổng cộng 72 máy bay không người lái trong đợt tấn công trên không hàng ngày mới nhất của mình. Bộ Quốc phòng Nga hôm 23 tháng 12 nói rằng họ đã phá hủy một máy bay không người lái trên không của Ukraine trên vùng Bryansk, nằm dọc biên giới Nga-Ukraine. Khi nhiệt độ giảm và những cơn mưa làm ngập các khu định cư mong manh ở dải Gaza vào mùa đông năm nay, các cơ quan cứu trợ lo ngại rằng Nhiều người Palestine sẽ tử vong trong khi những người khác bị bệnh nặng và một số người tàn tật vĩnh viễn. Trời rất lạnh, trời mưa suốt đêm. Chúng tôi dự đoán hôm nay sẽ có mưa rất to ở đây và đây là thời điểm 1,9 triệu người phải di dời. Louise Waterridge, quan chức cấp cao phụ trách tình trạng khẩn cấp của UNRWA, tức cơ quan cứu trợ và việc làm của Liên Hiệp Quốc dành cho người tị nạn Palestine, trả lời các nhà báo tại Geneva hôm 20 tháng 12 từ trại tị nạn Nuseirat ở trung tâm Gaza. Nuseirat, một trong 8 trại tị nạn lịch sử của Gaza được thành lập vào năm 1948, đã bị Israel tấn công vào tuần trước, khiến hơn 30 người Palestine thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Người Palestine không có nơi trú ẩn đầy đủ, 69% các tòa nhà bị hư hại hoặc bị phá hủy trên khắp dải Gaza. Bà Waterridge cho biết, mặc dù nhiều người sẽ không có nơi trú ẩn vốn có khả năng bảo vệ cho họ khỏi cái lạnh và mưa của mùa đông, nhưng bà Waterridge cho biết rằng chúng tôi phải ưu tiên thực phẩm hơn nơi trú ẩn khi đưa vào dải Gaza. Bà Waterridge giải thích rằng các nguồn cung cấp cứu trợ thiết yếu đã nằm trong xe tải bên ngoài dải Gaza chờ để vào trong 6 tháng qua. Nữ đại diện của UNRWA cũng nhận thấy rằng thiệt hại và sự phá hủy lan rộng của các tòa nhà trên khắp Gaza đã khiến các gia đình Palestine không được bảo vệ khỏi các cuộc không kích không ngừng của Israel. Chúng tôi nghe các bác sĩ nói rằng trẻ em bị các mảnh đạn từ các cuộc không kích cách nơi xảy ra hơn 1 km gây thương tích vì không có gì ngoài lều và vải để bảo vệ chúng khỏi bất kỳ bom hay viên đạn nào, bà cho biết. Bà Waterridge còn nói rằng một số cảnh đau lòng nhất mà bà từng chứng kiến là nhìn thấy những đứa trẻ mới biết đi trong bệnh viện bị mất chân tay sau các cuộc không kích và nhìn thấy trẻ em lục tung đống rác để tìm thức ăn thừa hoặc vật liệu làm nơi trú ẩn. Rosalia Bolin, chuyên gia truyền thông của UNICEF tại Gaza, người đã dành 3 tháng qua tại vùng đất Palestine, cảnh báo rằng nạn đói, suy dinh dưỡng và điều kiện sống tồi tệ đang đe dọa tính mạng của trẻ em. Phát biểu trên một video từ Amman Jordan hôm 20 tháng 12, bà Bolin cho biết hơn 96% phụ nữ và trẻ em Gaza không thể đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cơ bản của chính họ. Hầu hết họ đều sống sót nhờ khẩu phần bột mì, mì ống, đậu lăng, đồ hộp, một chế độ ăn uống đang dần ảnh hưởng đến sức khỏe của họ. Bà nói và lưu ý rằng thực phẩm lành mạnh hơn không có sẵn ở Gaza, vì chỉ có 65 xe tải hàng viện trợ vào Gaza mỗi ngày so với 500 xe tải vào được mỗi ngày trước khi có chiến tranh. Hầu như tất cả trẻ em dưới 2 tuổi Gaza chỉ tiêu thụ thức ăn từ 2 nhóm thực phẩm. Điều này rất rất nguy hiểm vì trẻ nhỏ lớn nhanh cần được tiếp cận với thực phẩm bổ dưỡng, nếu không chúng có nguy cơ bị còi cọc hoặc suy dinh dưỡng. Hậu quả của điều đó là suốt đời, trẻ em không thể phục hồi sau đó, bà Bolin nói, nhấn mạnh rằng nỗi đau trong cả thể chất và tâm lý, trẻ em bị ốm, mệt mỏi và bị chấn thương. Đảng đối lập chính của Hàn Quốc hôm 23 tháng 12 đe dọa sẽ luận tội quyền Tổng thống Han Duck-soo nếu ông không thông qua dự luật để khởi động cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt về nỗ lực bất thành của Tổng thống Yoon Suk-yeol nhằm áp đặt thiết quân luật. Thủ tướng Han đã tiếp quản chức tổng thống từ ông Yoon, người bị đình chỉ chức vụ và bị luận tội vào ngày 14 tháng 12, trong khi đang phải đối mặt với việc tòa án hiến pháp xem xét có nên phế truất ông hay không. Với đa số trong quốc hội, đảng Dân Chủ đối lập và tắt là DP đã thông qua một dự luật trong tháng này để bổ nhiệm một công tố viên đặc biệt nhằm theo đuổi các cáo buộc về tội nổi loạn, trong số những tội khác chống lại ông Yoon, người theo trường phái bảo thủ, và để điều tra vợ ông về vụ bê bối túi xách xa xỉ cùng các cáo buộc khác. Đảng DP vốn đã cáo buộc ông Han hỗ trợ nỗ lực thiết quân luật của ông Yoon và đã báo cáo ông với cảnh sát và cho biết rằng họ sẽ ngay lập tức khởi xướng các thủ tục luận tội đối với Tổng thống tạm quyền nếu xác định này không được ban hành trước ngày 24 tháng 12. Những sự chậm trễ cho thấy Thủ tướng không có ý định tuân thủ hiến pháp và điều đó cũng giống như thừa nhận rằng ông ta đang hành động như một người đại diện cho quân nổi dậy. Lãnh đạo đảng Dân Chủ Park Chang-dae phát biểu tại một cuộc họp của đảng ám chỉ đến ông Yoon. Ông Han là một nhà kỹ trị vốn đã giữ các vai trò lãnh đạo trong nền chính trị Hàn Quốc trong 30 năm qua, dưới thời các tổng thống bảo thủ và tự do. Ông Yoon đã bổ nhiệm ông làm thủ tướng vào năm 2022. Reuters không thể ngay lập tức liên lạc được với văn phòng của ông Han để yêu cầu đưa ra bình luận. Trước đó ông Han nói rằng ông đã cố gắng ngăn chặn tuyên bố thiết quân luật của ông Yoon, nhưng đã xin lỗi vì đã không làm như vậy. Ông Park cũng cáo buộc ông Yoon cản trở phiên tòa xét xử của tòa hiến pháp bằng cách liên tục từ chối chấp nhận các giấy mời từ tòa án, chủ yếu nhằm thông báo cho ông Yoon về việc bắt đầu phiên tòa. Các hãng sản xuất ô tô Honda và Nissan của Nhật Bản đã công bố kế hoạch hợp nhất tạo thành hãng sản xuất ô tô lớn thứ ba thế giới theo doanh số, khi ngành công nghiệp này đang trải qua những thay đổi mạnh mẽ trong quá trình chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch. Hai công ty cho biết họ đã ký biên bản ghi nhớ hôm 23 tháng 12 rằng Mitsubishi Motors, thành viên nhỏ hơn của Liên minh Nissan, cũng đã đồng ý tham gia các cuộc đàm phán về việc hợp nhất các doanh nghiệp của họ. Chủ tịch Honda Toshihiro Mibe cho biết Honda và Nissan sẽ theo đuổi việc hợp nhất hoạt động của họ dưới một công ty cổ phần chung. Honda ban đầu sẽ lãnh đạo ban quản lý mới, giữ nguyên các nguyên tắc và thương hiệu của mỗi công ty. Ông cho biết mục tiêu là đạt được thỏa thuận sáp nhập chính thức vào tháng 6 và hoàn tất thỏa thuận này vào tháng 8 năm 2026. Ông Mip nói rằng không có giá trị nào bằng đô la được đưa ra và các cuộc đàm phán chính thức chỉ mới bắt đầu. Ông cho biết những điểm cần được nghiên cứu và thảo luận, thành thật mà nói khả năng điều này không được thực hiện không phải là không có. Các nhà sản xuất ô tô tại Nhật Bản đã thụt hậu so với các đối thủ lớn của họ trong lĩnh vực xe điện và đang cố gắng cắt giảm chi phí cũng như bù đắp cho thời gian đã mất. Tin tức về vụ sáp nhập khả dĩ đã xuất hiện vào đầu tháng này khi các thông tin chưa được xác nhận cho biết các cuộc đàm phán về sự hợp tác chặt chẽ hơn một phần được thúc đẩy bởi mong muốn của nhà sản xuất iPhone Đài Loan Foxconn muốn hợp tác với Nissan, công ty có liên minh với Renault SA của Pháp và Mitsubishi. Ngay cả sau khi sáp nhập Toyota, công ty đã bán ra 11,5 triệu xe vào năm 2023, vẫn sẽ là nhà sản xuất ô tô hàng đầu của Nhật Bản. Nếu tham gia, ba công ty nhỏ hơn sẽ sản xuất khoảng 800 triệu xe. Vào năm 2023, Honda đã sản xuất 4 triệu xe và Nissan sản xuất 3,4 triệu xe. Mitsubishi Motors chỉ sản xuất hơn 1 triệu xe. Nissan, Honda và Mitsubishi đã công bố vào tháng 8 rằng họ sẽ chia sẻ các thành phần cho việc sản xuất xe điện như pin và cùng nhau nghiên cứu phần mềm cho xe tự lái để thích ứng tốt hơn với những thay đổi lớn xoay quanh điện khí hóa sau một thỏa thuận sơ bộ giữa Nissan và Honda được ký vào tháng 3. The Voice of America, VOA. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Hai giảm án cho 37 trong số 40 tử tù liên bang, chuyển họ thành án chung thân không ăn xá trước khi ông trao quyền cho Tổng thống đắc cử Donald Trump vào ngày 20 tháng 1 sang năm. Động thái của ông Trump sẽ làm thất bại kế hoạch tiếp tục tốc độ hành quyết nhanh chóng của ông Trump. Không giống như các sắc lệnh hành pháp, quyết định ân xá không thể bị đảo ngược bởi người kế nhiệm tổng thống, mặc dù án tử hình có thể được tuyên phán quyết liệt hơn trong các trường hợp trong tương lai. Ông Trump đã tái khởi động các vụ hành quyết liên bang sau gần 20 năm tạm dừng trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông từ năm 2017 đến năm 2021. Ông Biden, người tranh cử tổng thống và phản đối án tử hình, đã tạm dừng các vụ hành quyết liên bang khi ông nhậm chức vào tháng 1 năm 2021. Trong những tuần gần đây, ông đã phải đối mặt với áp lực từ các đảng viên dân chủ tại Quốc hội, những người phản đối án tử hình và các nhà lãnh đạo tôn giáo như Đức Giáo Hoàng Francisco để giảm án tử hình liên bang trước khi ông rời đi. Đừng nhầm lẫn, tôi lên án những kẻ giết người này, đau buồn cho các nạn nhân của hành vi đê hèn của chúng và đau buồn cho tất cả những gia đình phải chịu mất mát không thể tưởng tượng và không thể khắc phục được, ông Biden nói trong một tuyên bố. Nhưng được hướng dẫn bởi lương tâm và kinh nghiệm của mình, tôi tin tưởng hơn bao giờ hết rằng chúng ta phải chấm dứt việc sử dụng án tử hình ở cấp liên bang. Ông nói với lương tâm trong sáng, tôi không thể đứng nhìn và để một chính quyền mới tiếp tục các vụ hành quyết mà tôi đã dừng lại. Đầu tháng này, ông Biden đã giảm án cho gần 1.500 người và ân xá cho 39 người khác bị kết tội về các tội danh phi bạo lực. Ông cũng đã ban hành lệnh ân xá hoàn toàn và vô điều kiện cho con trai mình là Hunter, sau khi liên tục khẳng định sẽ không làm như vậy. Hunter Biden đã nhận tội vi phạm thuế và bị kết án về các tội danh liên quan đến vũ khí. Quyết định được ban hành vào thứ Hai không áp dụng cho những trường hợp khủng bố hoặc giết người hàng loạt có động cơ thù hận. Quyết định này không áp dụng cho 3 trong số những người đàn ông nổi tiếng nhất trong danh sách tử tù liên bang, Joka Sanaev, bị kết án vì liên quan đến vụ đánh bom tại vạch đích giải chạy marathon Boston năm 2013. Dylan Roof bị kết án vì vụ xả súng tại nhà thờ Episcopal Emmanuel African Methodist ở Charleston, South Carolina năm 2015. Và Robert Bowers, người bị kết án vì vụ xả súng hàng loạt tại giáo đường Do Thái Tree of Life ở Pittsburgh năm 2018. Cả ba người đàn ông đều đệ đơn kháng cáo và khiếu nại pháp lý đối với bản án của họ. Những đơn này phải được giải quyết trước khi có thể ấn định ngày hành quyết, một quá trình có thể mất nhiều năm. Quyết định của ông Biden cũng không ảnh hưởng đến gần 2.200 tử tù bị kết án tại tòa án liên bang, vì ông không có thẩm quyền đối với các vụ hành quyết như vậy. Tổng thống thường ra lệnh một vòng ân xá vào cuối nhiệm kỳ của họ. Chương trình Thời sự quốc tế của Đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.